sản phẩm của người là phẩm tứ đế. Đại pháp tứ đế là do thấy được Như Lai thường trụ mà giết được sanh tử luân hồi là khổ tánh đế, nhận được Phật tánh mà giết được sanh tử luân hồi là Phật đế, nhận được Như Lai tạng biết sanh tử là Diệt đế, biết Tam Bảo là thường trụ diệt hết các kiến chấp là Đạo đế. Thành nó cũng nói tứ đế mà Niết Bàn nói tứ đế khác hơn tiểu thừa nói tứ đế. Đến phẩm thứ 11 là phẩm tứ đạo. Như Lai mà tưởng là vô thường ấy là khổ, là điên đảo. Như Lai là vui mà tưởng Như Lai là vô thường, là khổ, là điên đảo. Phật tánh là ngã mà tưởng là vô ngã, là điên đảo. Tịnh là Như Lai thường trụ mà tưởng Như Lai là thân tạp thực phiền não, dân dân là điên đảo. Đó là cái ý của bốn cái điên đảo. Đến phẩm thứ 12 là phẩm Như Lai tánh. Về pháp ta biết phải tâm hành lâm cõi có ngã sanh. Đức Phật đáp: ngã tức là Như Lai tạng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là ngã. Còn nói chính Niết Bàn nói ngã là chỉ cho Phật tánh, chứ không phải là mà ngã là chỉ cho cái thân tứ đại hữu quẩn cho mình. Về pháp ta biết nạn, nếu chúng sanh có Phật tánh thì không ai hại được. Phật bảo: có các sanh vì do nhân duyên người chúng sanh tu dưỡng trong thân tử giết hại là mắc tội sát sanh. Bồ Tát ta viết kinh Vô Ý Tam Bảo, Phật bảo: căn cứ Phật tánh Tam Bảo không có sai được, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà không nhận được. Hàng Bồ Tát từ địa vị cao thấp mà thấy có sai được, như Phật mới thấy rõ là. Ấn phẩm văn tự thứ 13, Đức Phật nói ra nghĩa bán tự, mãn tự và vô tự. Bán tự có 14 âm là căn bản của văn chương, khí lượng là pháp chưa cứu cánh. Mãn tự là pháp cứu cánh, Như Lai giải thoát. Vô tự là pháp bất thiện. Đó là phẩm văn tự. Đất 14 là phẩm biểu dụ. Phật dùng hai thứ chương Quan Âm, Ca Lăng Đề, ba đi vừa có tập không rời nhau để nói pháp cổ vô thường vô ngã cũng thế. Phật giảng rằng cái thường của thế gian không bằng với cái thường của Phật tánh. Pháp cổ pháp lạc khác nhau, Niết Bàn không ưu bi khổ não, Như Lai thường trụ từ cơ duyên quá độ thị hiện thọ sanh mà Phật không sanh. Chánh phẩm của thầy lâm là phẩm nghiệp vụ. Phật dùng mặt trăng mọc nơi này lặn nơi kia để ví dụ chúng sanh thấy Phật chật nơi này sanh nơi nọ mà kỳ thật Như Lai bất tâm bất diệt, nhưng mặt trăng không lặn không mọc. Chúng sanh không thấy mặt trăng, chúng sanh thấy mặt trăng có khuyết có tròn, mặt trăng phải không có khuyết tròn. Như Lai cũng như thế, từ nghiệp tận nhiễm chúng sanh mà thấy Như Lai có sai biệt. Ở khi chúng sanh thấy mặt trăng bị mặt trời ăn, thật mặt trăng không bị ăn bao giờ. Cũng thế, có người thấy Phật bị hại thì thật Phật không bao giờ bị hại, chỉ vì sự hiện để giáo hóa chúng sanh. Đó là cái phẩm nghiệp vụ. Phẩm thứ 16 là phẩm Đề Tát. Kinh Đại Niết Bàn làm nên cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Chúng sanh nghe được Kinh Đại Niết Bàn sau này sẽ phát tâm Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát ta biết là Phật giải thích hai bài kệ: vì chúng sanh sẵn có Phật tánh nên chưa được nghe Kinh Đại Niết Bàn được phát tâm Bồ Đề, thế nên Kinh Đại Niết Bàn có đại thành dự. Ông thường bà như Phật và chúng sanh đều có Phật tánh thì sao thừa không sao được. Phật giải thích tư ba thừa hành tâm hành sai biệt, chứ Phật tánh không sai biệt. Ví như bày bà mỗi con khác nhau mà sửa không sai. Đó là để nói cho ý nghĩa về phẩm Bồ Tát. Đến phẩm thứ 17 là phẩm đại chúng sở hấn. Ông thường bà và đại chúng cúng dường cai phạ Phật dùng thần lực thể hiện chư Phật từ từ cao vô số để hạ thể cúng dường khiến mọi người được an hỷ. Sau đó Phật giải như cho đại chúng bởi những bài kinh trước kia Phật nói không lũ nghĩa, không lẫn lẫy cho người từ cơ hóa chấp không phải là thật nghĩa. Đó là ý của cái phẩm sở hấn. Đến phẩm 18 là phẩm hiện bệnh. Bồ Tát ta biết không chấp nhận Phật có bệnh, yêu cầu Phật từ bi giải thích. Phật nói Phật không có bệnh, sở dĩ nó bệnh là sự thị hiện di mạch của Như Lai, chứ còn sự thật không có bệnh. Đến phẩm đời chính phẩm thánh hạnh, người nghe kinh đạo Niết Bàn tư duy rồi xả hết tài sản lợi con xuất gia tu hành là sự thị hiện. Trước phải giữ giới thanh tịnh, kế quán tứ đế đúng Phật nghĩa. Thánh hạnh là hạnh của Phật, an tự đại Niết Bàn là thánh hạnh. Bồ Tát quê mình hỏi từ chánh pháp, tướng dần chánh pháp là tự đại Niết Bàn, là tu hành thánh hạnh. Đến phẩm 20 là phẩm phạm hạnh. Muốn đầy đủ phạm hạnh là phải đầy đủ 7 pháp lành. Một là biết pháp, hai là biết nghĩa, ba là biết giờ, bốn là biết tri túc, năm là biết mình, sáu là biết chúng, bảy là biết công ty. Lại một vấn đề đủ phạm hạnh phải đủ tứ vô lượng tâm. Một là từ vô lượng tâm, hai là bi vô lượng tâm, ba là hỷ vô lượng tâm, bốn là xả vô lượng tâm. Bồ Tát tu pháp xả là quán không, do quán không là tứ vô ngại. Pháp vô ngại nghĩa là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo kiết vô ngại. Bồ Tát có viết kinh Phật giải thích bài kệ Phật nói với ông Trần Đà tại đình Ca La Thân Thọ. Cái bài kệ trước có nay không, trước không nay có, ba đời có pháp không có lễ. Bồ Tát có viết hỏi Phật, Bồ Tát có tiếng gì khác thế gian? Phật đáp, đại ý kẻ thế gian không thấy, không hiểu, mà Bồ Tát thấy hiểu hoặc nghe lại. Bồ Tát thấy nhất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Bồ Tát thấy nhất hỏi Phật, do nghĩa gì nói Bồ Tát không thể nghĩ bàn? Đại ý Phật đáp, Bồ Tát tự phát tâm Bồ Đề và siêng năng tinh tấn, không có tiếc thân mạng. Bồ Tát vì chúng sanh chịu khổ ở trong địa ngục mà vẫn vui như là đệ tam thừa. Bồ Tát đã viết hỏi Phật, Phật pháp vô thường, chừng nào sẽ diệt? Đại ý Phật đó, khi nào đệ tử Phật còn thân họ được kinh đại Niết Bàn thì Phật pháp chưa diệt, ngược lại là diệt. Lại thế pháp thì diệt, còn để nhất nghĩa pháp thì không diệt. Câu chuyện do A Phật thế đến Phật, do pháp không về đề mà chưa được tội hữu nghiệp. Đến phẩm 51 là phẩm anh như hạnh. Anh như hạnh là chẳng đứng đi tới lui nói chuyện. Như Lai chẳng khởi pháp tướng, chẳng chấp, không lay động, không đến đi, không nói năng, đó là anh như hạnh. Đến phẩm 52 phẩm quang minh biến chiếu cao quý đức vương Bồ Tát. Nói Bồ Tát Đức Vương, nếu có Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn sẽ được 10 thứ công đức. Một, công đức thứ nhất có 5, chỗ chẳng nghe được nghe, nghe rồi làm lợi ích, dứt tâm như vậy, trí huệ chánh trực, biết tạng bí mật của Như Lai. Hai, công đức thứ hai có 5, chưa chẳng được nay được, chưa chẳng thấy nay thấy, chưa chẳng nghe nay nghe, chưa chẳng đến nay đến, chưa chẳng biết nay biết. Công đức thứ ba, bỏ lòng từ, được lòng từ, được lòng từ, không do nhân duyên. Công đức thứ tư có 10, căn lành sâu rộng, một căn lành sâu không bị lay động. Hai, đối với thân mình có quan niệm thiết định. Ba, chẳng thấy hướng đường và phi hướng đường. Bốn, tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ. Năm, diệt trừ ba quý hữu duy. Sáu, diệt trừ nghiệp duyên. Bảy, tu thân thanh tịnh. Tám, rõ biết các pháp. Chín, lìa những quán địch. Mười, diệt trừ nhũ duyên. Công đức thứ năm có 5, nơi thân các căn toàn vẹn, chẳng sanh thiên địa, thiên thành mến tưởng, thường được chư thiên ma vương sa môn và la môn cung kính, được ký túc mạng. Công đức thứ sáu được kim cang tăng hội. Công đức thứ bảy có 4, dành đạn lành, nghe pháp tư duy tu hành. Công đức thứ tám có 8, giết trời 5 việc, xa lìa 5 việc, thành tựu 6 việc, tu tập 5 việc, giữ gìn 1 việc, dành giữ 4 việc, trung thuận nhất việc hạch, tâm thượng giải thoát, huệ giải thoát, công đức thứ 9, phát năm điều, tính tâm, thực tâm, giới, gần gũi bạn lành, học rộng, nghe nhiều. Công đức thứ 10, tu tập môn bảy phẩm tệ đạo, vào đại niết bàn, thường lạc ngã tịnh, thì chúng sanh phân biệt giải thoát sinh đại niết bàn, hiển thị Phật tánh. Phẩm 23, sư tử nóng Bồ Tát. Phẩm này, Đức Phật như ra ý chỉ, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Và trả lời những câu hỏi của Bồ Tát sư tử nóng, thế nào là Phật tánh, do nghĩa gì gọi là Phật tánh, có gì gọi là thường lạc ngã tịnh. Nếu chúng sanh có Phật tánh, ta chẳng thấy được. Phật trụ Bồ Tát trụ pháp gì mà thấy không rõ ràng? Phật trụ pháp gì mà thấy được rõ ràng? Phật trụ Bồ Tát dùng cái mắt gì chẳng thấy rõ ràng? Phật dùng cái mắt gì thấy được rõ ràng? Phẩm 24, phẩm Ca Diếp Bồ Tát. Đại ý Bồ Tát Ca Diếp như tất cả chúng sanh đã có Phật tánh, tại sao đã phát tâm Bồ Đề lại còn khối đọa? Khối đọa rồi có mất Phật tánh chăng? Vì thế mà dẫn được tùy theo tiện thân thối đọa ra làm đề tài hỏi. Cốt ý Phật đáp là khi có Phật tánh, nếu không khéo quân tu có thể bị thối đọa. Dù thối đọa mà Phật tánh vẫn không mất. Bởi vì Phật nói có khi như mâu thuẫn nhau, ấy chẳng qua tùy duyên quá độ, hoặc kề đứng về nhân quả ba thời mà nói, hoặc đứng về thế đế hay đổi giới nghĩa đế mà nói. 25. Phẩm Kiều Tình Như. Tôi bảo Ngài Kiều Tình Như, năm quẩn là vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh, viết năm quẩn này để được giải thoát, tình tự. Chúng mạ đạo bất mãn lớn này đến xin vua A Tà Thế để cùng Phật biện luận. Phật chiếu phục chúng bằng lý nhất bàn là liễu nhân không phải thân nhân. Ngã nan bị ma vương nhân đó ở ngoài, Phật ca rồi các văn thù đến nói pháp, nói thành chú thoát nạn. Phật độ ông tu đạt Đà La xuất gia. Cái năm giáo phẩm Như Giáo, Phật dạy trí chúng sau khi Phật nhất bàn phải tu hành và hộ trì kinh đại nhất bàn. Ngã nan ở Phật một hàng lực quần tùy theo làm hạnh o ra ra, làm sao ở trong ở chung lấy dạ dạy họ. Hai, sau khi Phật nhất bàn lấy gì làm thầy? Ba, sau khi Phật nhất bàn lấy gì để tự bố xếp tập trên xếp tập đầu tiên để những lời gì? Và những câu hỏi về sự cúng dường Phật, cúng dường trái lại Phật là từ vân vân. Đến phẩm 57, phẩm ứng tận quần nguyên, Phật nhập định và vào nước bàn, khi vương và chính đệ tử nói kệ thanh thở. Phẩm 58, phẩm tà tì, kim quan Phật di chuyển bốn cửa thành để làm lễ tà tì. Phẩm 59, phẩm cúng dường trái lại, chia trái lại Phật hơi pháp cúng dường. Đó là qua lượt đại ý của 59 phẩm. Thì trong 59 phẩm này chúng tôi sẽ cho học 13 phẩm, 13 phẩm thôi, còn 16 phẩm thì miễn học. Bây giờ thành công chỉ để ngày mai mới nói. Tạ trời.